Người bạn đích thực. Khi gieo hạt giống của tình bạn, chúng ta sẽ gặt hái những bông hoa của niềm vui. Lois Kaufman. Vào năm học cuối phổ thông, tôi chuyển đến một ngôi trường mới và tham gia vào đội bóng rổ ở đây. Do chưa quen nên tôi bắt nhịp khá chậm so với các thành viên khác trong đội. Thế nhưng khi mùa bóng bắt đầu, tôi phát hiện ra dường như mình không thích hợp lắm với đội tuyển mới cùng vị huấn luyện viên hoàn toàn xa lạ này. Trong hầu hết thời gian thi đấu, tôi chỉ ngồi ở ghế dự bị hoặc chỉ được thay vào sân trong những phút cuối. Cảm giác chán nản và hụt hẫng ngày càng lớn trong tôi khi hàng tuần tôi đều nhận được những thông tin đội tuyển bóng rổ ở quê nhà đang đứng đầu bảng xếp hạng với những chiến thắng đầy thuyết phục. Ở đó, tôi là một trong những cầu thủ trụ cột của đội. Trong khi đó, đội bóng của tôi ở đây đang ở lưng chừng bảng và họ chỉ cần tôi cho những buổi luyện tập mà thôi. Trong tâm trạng nặng nề đó, tôi gặp Alan và kết bạn với cậu ấy. Alan tin tưởng khả năng chơi bóng của tôi, đồng thời luôn tìm cách động viên tôi. Cậu ấy tin rằng tôi vẫn chưa có điều kiện phát huy hết khả năng chơi bóng của mình. Vào giữa mùa bóng, Alan bảo tôi: "Nghe này Bill, tớ cược với cậu, nếu cậu ghi được từ 10 điểm trở lên trong bất kỳ trận đấu nào ở mùa giải này, tớ sẽ đãi cậu một bữa bít tết ra trò đấy." Niềm tin và sự cổ vũ của Alan đã trở thành động lực giúp tôi luyện tập chăm chỉ hơn. Hàng ngày sau giờ học, tôi chuyên tâm vào luyện tập và luôn nghĩ rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thế nhưng càng ngày cơ hội của tôi càng giảm đi. 6 trận liên tiếp sau đó, tôi chỉ được ra sân được tổng cộng 10 phút. Alan hiểu được tình thế khó khăn của tôi, nên một hôm cậu ấy bảo: "Nếu cậu ghi được 10 điểm trở lên trong toàn bộ các trận còn lại, một bữa bít tết ra trò sẽ là của cậu." Tôi đón nhận thách thức của Alan với tất cả sự hào hứng. Tôi biết rằng đội tuyển của tôi không còn cơ hội giành được chức vô địch trong mùa giải này. Thế nhưng với 6 trận còn lại, tôi nghĩ mình hoàn toàn có khả năng chiến thắng. Vậy mà trong 3 trận tiếp theo, tôi chỉ được ra sân vẻn vẹn có 3 phút rưỡi. Thế là hy vọng trong tôi tan biến. Trong nỗ lực cuối cùng để động viên tôi, Alan một lần nữa hạ yêu cầu của cậu ấy xuống: "Bill này, chỉ cần cậu ghi 1 điểm thôi thì lời hứa của tớ cũng sẽ được thực hiện." Chỉ còn 3 trận đấu nữa thôi nên tôi cảm thấy mình như đang mang một sứ mệnh nặng nề. Giấc mơ vô địch trong mùa giải này của tôi đã chấm dứt, nhưng khát khao được đáp lại tấm lòng của Alan thì vẫn còn nguyên vẹn. Trận thứ nhất, tôi được vào sân 30 giây. Trận thứ hai, chỉ còn 16 giây. Nhưng tôi không ghi được một điểm nào. Cơ hội đến với tôi trong trận đấu cuối cùng. Huấn luyện viên đưa tôi vào sân khi thời gian thi đấu chỉ còn 1 phút 35 giây. Chúng tôi bị dẫn trước 15 điểm và không còn hy vọng chiến thắng. Tôi hối hả chạy vòng quanh sân, cố gắng tranh cướp bóng. Cuối cùng, cơ hội cũng đến 12 giây cuối trận. Một đồng đội của tôi giữ chân một cầu thủ đội bạn ở giữa sân và chuyền bóng cho tôi. Lúc này trận đấu chỉ còn lại 6 giây. Nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để tôi tiến về cuối sân và ném quả bóng vào rổ. Trong 2 giây cuối cùng, quả bóng đã lọt qua lưới và chúng tôi thua trận với cách biệt 13 điểm. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tôi chạy như bay đến chỗ Alan và nhảy cẩn lên như thể chúng tôi vừa giành được chức vô địch. Tôi hét to: "Cậu thua tớ rồi, Alan, cậu nợ tớ một chầu đấy nhé." Alan ôm chầm lấy tôi và cũng hét lên: "Cậu làm được rồi đấy, Bill, cậu thành công rồi." Hôm đó, tôi nhận ra rằng việc giành được chức vô địch chỉ là ước mơ nhất thời. Trong khi đó, có được một người bạn như Alan mới chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Chính Alan đã giúp tôi tin tưởng vào giá trị bản thân, đồng thời luôn biết cách cổ vũ để tôi không ngừng nỗ lực cho niềm đam mê của mình. Dù không đạt được điều mình muốn, nhưng bù lại, tôi đã có được một món quà vô giá, một người bạn đích thực.